Còn nếu mà chúng ta không xả mà chúng ta kết, có nghĩa là cột lại, thì không được. Mình phải khổ đau với chính mình. Cho nên kể từ ngày hôm nay, quý đệ hữu cố gắng học chữ xả nha. Ai nói cái gì cũng cười á. Ờ, ông muốn nói gì đó ông nói, ông muốn nói hung nói dữ, ông muốn nói gì đó ông đi, muốn nói tôi cứ cười à. Thử ông làm gì tôi. Và mình thấy tâm tư của mình thanh thản, tâm tư của mình yên ổn, là cái người nói đó họ nói thế hả, không mệt quá thôi, cái bà này thì có lì dễ sợ luôn, thôi thế là không nói nữa. Như vậy là chúng ta học được cái chữ xả của đạo Phật, để rồi chúng ta buông bỏ hết, chúng ta buông bỏ hết, giữ cái tâm của mình được tĩnh lặng, giữ cái tâm của mình thanh thản giống như mặt nước hồ thu vậy đó. Ai có quăng bao nhiêu viên sỏi vô nó cũng không có gợn gợn xong. Bằng lòng không? A Di Đà Phật. Vì vậy xả chính là thứ phương tiện chuyên chở tốt nhất để đưa hành giả đi khắp các nẻo đường phụng sự xã hội, và cuối cùng là đến kết quả của vị giác ngộ. Nhờ xả mà mình mới mang hành trang đi vào cuộc đời được. Nếu mình không xả, mình không thể đi vào cuộc đời được. Tại vì đi vào cuộc đời sao được? Khi người ta nói nặng mình một tiếng là mình đã không chấp nhận rồi. Khi mà người ta đụng mình một cái là sân si mình nổi lên rồi, thì làm sao có thể mang hành trang đi vào đời để hóa độ. Cho nên chư vị Đại Bồ Tát như Đại Trí Văn Thù, Đại Hạnh Phổ Hiền, Đại Thế Chí, Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát vân vân, mang hành trang đi vào cuộc đời ác năm trượt này để mà hóa độ, thì phải có chữ xả mới có thể đủ năng lực để mà hóa độ con người. Nếu mà chúng ta không có chữ xả, ai nói một tiếng cũng để cất ở trong lòng, mà không phải chỉ cất trong lòng mà lấy gì khó khó lại nữa. Rồi đi qua bên kia gặp người ta nói mình một tiếng rồi cũng để trong lòng, thì thưa quý đệ hữu đâu còn có tâm tư nào bình yên, an nhiên, tự tại để đi hóa độ. Ngày đến tối cứ suy tư mãi những điều mà nghe người ta nói đó, thì quả thật rằng mình không thể đi hóa độ được nếu mình không có chữ xả. Mình phải buông bỏ. Không buông bỏ là không được. Cho nên kể từ ngày hôm nay quý đệ hữu tập buông bỏ nghe. Trời đất ơi. Học hồi nãy giờ tưởng bộ nói con sẽ cố gắng buông bỏ, ai ngờ đó học hồi nãy giờ nói xả khó quá thầy ơi. Hả? Quý đệ hữu nên nhớ rằng nếu bàn tay mở ra, bàn tay mở ra, hả? Nếu bàn tay mở ra thì thưa quý đệ hữu nắm cái gì cũng được, nắm cái viết cũng được, nắm cái ly cũng được, nắm cái chai nước cũng được, phải không? Nhưng mà nếu cái bàn tay đã nắm cái ly rồi thì có nắm được cái chai, có nắm được cái phone nữa không?
Không.
Không. Cũng vậy, nếu cái tâm của mình mà buông xả nó trống rỗng thì nó có thể tiếp nhận hết tất cả những cái gì mà mình muốn tiếp nhận. Còn nếu mà chỉ cái lòng của mình đầy ắp bởi những đố kỵ, tị hiềm, tranh chấp thì làm sao có thể tiếp nhận được tinh thần giáo pháp, làm sao tiếp nhận được tinh thần tu tập của. Cho nên khi mà cái tay không á thì mình nắm cái gì, muốn nắm cái gì cũng được. Còn khi mà cái tay có rồi á thì chắc chắn rằng không nắm được cái này nữa. Cho nên cố gắng buông bỏ, cái gì không nó mới lớn, cái gì có nó mới nhỏ. Như hư không, lớn không? Như cái nhà này có lớn không? Nhỏ. Cho nên cái gì không thì cái đó mới lớn, cái gì có thì cái đó nó nhỏ. Cái tâm của mình không thì cái tâm đó là lớn. Nếu cái tâm của mình nó có rồi thì nó không có thể lớn được. Lớn sao được mà mình cố chấp, lớn sao được mình tị hiềm, cố lớn sao được mà mình thành kiến, thì làm sao lớn? Người mà có tâm lớn, người đó phải có cái tâm không. Dạ hồi nãy giờ hỏi được không? Nói giờ khó lắm. Thôi cũng như không. Đúng là nước đổ lá sen. Đổ 2 tiếng đồng hồ nãy giờ đâu tuốt luôn, chẳng có dính hột nào hết trơn. Cái thứ 7, định và tuệ. Định và tuệ tài làm cho sự lãng quên, tâm loạn động dừng lại, gọi là chỉ. Thì định lực gọi là định phát sinh. Quán chiếu để thấy rõ gọi là quán. Chân tướng thực tại thì gọi là tuệ phát sinh. Nói cách khác, định tuệ là kết quả có được từ chỉ quán. Quý đệ hữu đã học tinh thần giáo pháp chỉ quán rồi phải không? Học tinh thần thiền định chỉ quán rồi phải không? Cho nên chỉ quán chưa biết. Trên tinh thần tu tập nó có hai phương pháp tu, một là chỉ, hai là quán. chỉ là thiền định chỉ, quán là thiền định quán. Vậy thì chỉ có nghĩa là dừng lại, chấm dứt. Như tu về thiền định mà chỉ ha, là mình ngồi thiền ha, là mình đình chỉ hết tất cả mọi sự loạn động của tâm và giữ tâm được định tĩnh, gọi là chỉ. Còn nếu mà mình tu thiền mà thuộc về quán á, thì khi mình ngồi thiền, mình quán thấy tất cả sơn hà đại địa, sự vật, âm thanh, ánh sáng, để mình phân biệt rằng cái tiếng cái bịch là mình biết rằng cái tiếng cái ly để trên bàn. Mình đang ngồi thiền, mình nghe cái tiếng phone reo thì mình biết đó là cái tiếng phone reo. Mình nghe cái tiếng con mèo kêu thì mình biết rằng cái tiếng con mèo đang kêu, mà mình không nhầm lẫn từ tiếng phone reo qua tiếng mèo kêu, tiếng mèo kêu qua tiếng chó kêu. Như vậy gọi là quán. Quán có nghĩa là mình phân biệt sự vật, mình phân biệt âm thanh một cách rõ ràng. Âm thanh nào thì mình biết đúng âm thanh đó. Thì nếu mình biết đúng âm thanh đó, mình biết đúng sự vật đó, thì được gọi là tu quán. Có nghĩa là mình biết được sự vật một cách rõ ràng, được gọi là tỉnh giác, mà không phải là mê mờ và loạn động. Hiểu không? Nếu mình không phân biệt được tiếng mèo kêu, nếu mình không biết được tiếng phone kêu, hai tiếng đó nó lẫn lộn với nhau, thì chứng tỏ rằng mình đang động chứ không phải là mình đang tỉnh. Quý đạo hữu hiểu ha? Đúng không? Cho nên người ta nói người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Tại vì mình buồn cho nên mình thấy cảnh nó buồn, nhưng mà cảnh sự thật khách quan của nó là cái cảnh, nó đâu có vui, nó đâu có buồn. Nhưng mà bây giờ tự nhiên mình buồn cái, mình cho rằng cái cảnh nó cũng buồn theo. Cho nên người buồn cảnh có vui đâu bao giờ là như vậy đó. Đó là cái vui theo chủ quan của mình, chứ không phải là cái khách quan của sự vật. Đúng không? Khách quan của sự vật là sự vật. Cái cảnh nó không có vui, cái cảnh nó không có buồn. Cũng bữa ăn cơm đó, vợ của mình cũng nói một nồi canh chua, trời ngon ơi là ngon như bao nhiêu những lần trước ấy, về mà vì một lý do nào đó buồn trong lòng cho nên ăn cái bữa cơm nay, trời ơi bà nấu sao mà cái nồi canh chua bữa nay sao mà nó chua quá vậy nè. Nhưng mà thực tế là như nó cũng bình thường như bao nhiêu ngày khác, nhưng mà vì mình buồn cho nên thấy nồi canh chua chua hơn. Rồi gấp qua bên cái nồi cá kho cái, nó trời ơi tại sao bữa nay bà kho nồi cá kho mà dường như bà bán muối đi cái sụp chân đổ cái thùng muối vô trong này phải không? Nhưng mà đâu phải là như vậy đâu. Tại vì cái tâm chủ quan của mình thấy nó chua và thấy nó mặn là vì do cái tâm buồn của mình. Cho nên từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng cái tinh thần giáo pháp giảng dạy cho những người nam nữ cư sĩ Phật tử là chúng ta phải giữ một cái tâm hồn khách quan để chúng ta tu tập và phát sinh ra trí tuệ. Cho nên chỉ quán và tuệ quán và định quán lúc nào cũng không rời nhau và trở nên các thành phần chủ yếu của giác ngộ. Hay có thể nói một cách chính xác hơn, định tuệ chính là bản thân của giác ngộ. Định tuệ là bản thân của giác ngộ. Hành giả có thể tu tập hết mọi phương pháp, nhưng nếu không có định tuệ thì quả vị giác ngộ vẫn là một cái gì hết sức xa vời, không làm sao với tới được. Vậy định tuệ phải được coi chính là hơi thở của hành giả. Hành giả nắm giữ định tuệ như nắm giữ hơi thở của mình. Cho nên quý đạo hữu nghe, trong tinh thần nhà Phật của chúng ta được gọi là duy tuệ thị nghiệp, lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Mà chúng ta có trí tuệ thì mình mới thăng tiến được trên cái con đường tu của mình. Còn nếu mình tu mà không có trí tuệ, không có thể thăng tiến được trên cái con đường tu của mình. Bảy thứ pháp tài trên đây cũng được gọi là bảy thứ thánh tài, tức là bảy thứ của cải của các thánh nhân, được liệt kê ở nhiều kinh và có khác nhau chút ít. Theo các kinh Bảo Tích và Niết Bàn, chúng gồm có tín, giới, văn, tàm, quý, xả và tuệ. Tất cả những tinh thần giáo pháp này đã chỉ cho người nam nữ cư sĩ Phật tử có được một cái gia tài của bậc thánh. Và sau khi quý đạo hữu học thất thánh tài áp dụng vào trong đời sống hàng ngày của người nam nữ cư sĩ Phật tử, để chúng ta thấy được rằng mình đang sống ngày hôm nay có được một cái tài sản của Bậc Thánh và vững niềm tin trong cái tài sản của Bậc Thánh đó, có khả năng để hướng thân lập mệnh trên con đường giác ngộ và giải thoát. Kính mong quý đạo hữu về học lại cái bài thuyết giảng hôm nay, thất thánh tài là gia tài của một bậc thánh, để từ đó chúng ta vững niềm tin, để từ đó chúng ta giàu có trong ngôi nhà Phật pháp, và chúng ta không phải là những người con cùng tử lang thang từ nơi này đến nơi nọ vì cái ăn cái mặc mà chúng ta quên lãng đi mình là người con của Đức Phật, có đủ cái gia tài của một bậc thánh hôm nay. Thành kính cảm ơn toàn thể quý đạo hữu. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Bây giờ mời quý đạo hữu hồi hương. Nguyện đêm công đức này hướng về khâm tân ca đệ tử và chúng sanh